đã ký, đóng dấu và chuyển nhượng. Sau quá trình tuyển dụng nhanh chóng, huấn luyện viên của Socceroos Tony Popovich, 51 tuổi, đã phải quay trở lại Úc sau khi sống tại Croatia trong khoảng 4 tháng. Hợp đồng của ông có hiệu lực đến hết World Cup 2026, giải đấu mà Úc đang nỗ lực giành quyền tham dự. Tổng giám đốc điều hành của Football Australia, James Johnson, có phần e ngại về cách tuyển Popovich sau khi Graham Arnold từ chức vào tuần trước. Nhưng ông cho biết tổ chức luôn lắng nghe thực tế để phòng ngừa trường hợp khẩn cấp, và những hoạt động này đã mang lại kết quả trong 7 ngày qua.
Chúng ta phải chuẩn bị cho mọi tình huống. Tôi cảm thấy rằng tổ chức của chúng tôi đã chuẩn bị. Sau kỳ tuyển dụng cuối cùng, sau cuộc trò chuyện với Graham, mà cuối cùng đã chứng kiến sự ra đi của ông, chúng tôi biết ai có thể và ai không. Chúng tôi đã đưa ra một danh sách rút gọn. Chúng tôi đã nói chuyện với một số ứng viên. Sau khi chúng tôi làm như vậy, chúng tôi đã trở nên rất rõ ràng ai phù hợp với những gì chúng tôi muốn.
Ông Johnson thừa nhận rằng việc bổ nhiệm Popovich là một bước ngoặt, thành viên đầu tiên của cái gọi là thế hệ vàng của Úc, những người đi đầu trong vòng loại World Cup 2006, nắm quyền dẫn dắt Socceroos. Câu chuyện của Popovich là câu chuyện điển hình của những người đã tạo nên kỷ nguyên tuyệt vời của bóng đá Úc. Sinh ra ở miền Tây Sydney trong một gia đình có cha mẹ di cư từ Croatia, ông đã gia nhập đội bóng đá cấp cao Sydney United. Câu lạc bộ được Croatia hậu thuẫn đã sẵn sinh ra rất nhiều cầu thủ cho Socceroos. Sau đó, ông theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp, kéo dài gần 2 thập kỷ đến Nhật Bản, Qatar và Anh để chơi bóng đá cấp câu lạc bộ. Trên chặng đường đó, đội tuyển Socceroos đã có 58 lần ra sân, bao gồm cả World Cup 2006, giải đấu đầu tiên của Úc sau 32 năm. Và những gì cụ hậu vệ này học được trong thời gian chơi cho Socceroos, ông muốn truyền đạt lại cho những cầu thủ chơi cho đội tuyển quốc gia dưới quyền ông.
Chúng ta cần bảo đảm rằng mọi cầu thủ đều hiểu rằng danh dự là số một, được mặc chiếc áo đó và mặc nó với niềm tự hào và đại diện cho đất nước và gia đình của bạn. Và tôi sẽ bảo đảm rằng đó là phần đầu tiên được thấm nhuần với nhóm này. Và thứ hai là chúng ta chơi tốt hơn những gì Socceroos từng chơi. Đó là thử thách. Vì vậy, bạn nên liên kết cả hai. Và nếu chúng ta liên kết cả hai, chúng ta thực sự với những giá trị đó có thể làm điều gì đó đặc biệt.
Sau khi giải nghệ vào năm 2008, ông bắt đầu theo đuổi sự nghiệp huấn luyện viên. Ông là huấn luyện viên đầu tiên của Western Sydney Wanderers, giành giải huấn luyện viên của mùa giải 2012-2013, khi đội bóng này trở thành hiện tượng thể thao và văn hóa trên con đường tiến tới trận chung kết A-League ngay trong mùa giải đầu tiên. Đây là giải thưởng đầu tiên trong 3 giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất mùa giải của A-League, mỗi giải dành cho một câu lạc bộ khác nhau. Ngoài ra còn có thời gian huấn luyện ở nước ngoài tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Popovich rời Melbourne Victory sau trận chung kết A-League gần đây, nhất vào tháng 5. Sau khi quyết định không gia hạn hợp đồng, sau khi đã vực dậy vận may của đội bóng A-League lớn, ông hiện đảm nhận công việc huấn luyện đội tuyển quốc gia Socceroos sau 2 kết quả kém cỏi ở 2 trận đầu tiên của vòng loại lớn nhất World Cup 2026. Nhưng ông bác bỏ ý tưởng ông tiếp quản vào thời điểm không thuận lợi giữa chiến dịch và chỉ 2 tuần rưỡi trước trận đầu tiên.
Tại sao lại không phải là thời điểm tốt? Đôi khi kết quả có thể che giấu khi có điều gì đó tốt đẹp. Kết quả không tốt trong 2 trận đấu gần đây, nhưng hãy nhìn vào lịch sử những gì đã làm được với Socceroos. Hãy nhìn vào World Cup, hãy nhìn vào nhóm cầu thủ tuyệt vời đã làm nên những điều đáng chú ý ở đó. Rất nhiều cầu thủ trong số đó vẫn còn đá cho đội tuyển.
Sau trận thua trên sân nhà trước Bahrain và trận hòa trên sân khách trước Indonesia, Úc đang đứng thứ 5 trong bảng đấu gồm 6 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ vào thẳng World Cup 2026, trong khi đội xếp thứ 3 và thứ 4 phải tham dự vòng đấu loại trực tiếp. Popovich cho biết Úc vẫn có thể đứng đầu bảng đấu, có sự góp mặt của các đội mạnh là Nhật Bản và Ả Rập Xê Út. Nhưng ông biết rằng huấn luyện câu lạc bộ khác hoàn toàn với việc huấn luyện đội tuyển quốc gia.
Ta không có thời gian để đào tạo cầu thủ. Ta không có thời gian để thực sự truyền đạt một loại phong cách hoặc triết lý nào đó trong các buổi tập. Nhưng ta có thời gian về mặt giao tiếp với cầu thủ, phân tích video, chi tiết trở nên rất quan trọng. một hoặc hai buổi tập. Ta không thể lãng phí bất kỳ buổi nào. Vì vậy tôi hiểu rằng đây là một tình huống khác đối với tôi. Tôi cũng sẽ phải thích nghi, nhưng tôi thích một thử thách lớn, và rõ ràng đây là thử thách cuối cùng.
Mọi huấn luyện viên đều có vấn đề về phong cách chơi. Thành công của Popovic tại Western Sydney Wanderers đến từ danh tiếng về sự vững chắc trong phòng ngự. Nhiều hơn là tài năng, một danh tiếng đã theo ông kể từ đó. Popovic muốn đội bóng của mình chơi thứ bóng đá bắt mắt, nhưng cũng cho biết phong cách không thể đánh đổi bằng nội lực.
Nếu chúng ta thắng, công chúng sẽ ủng hộ. Và sau đó, khi đã thắng, sẽ luôn có cuộc thảo luận làm thế nào chúng ta có thể làm tốt hơn. Và đó là một cuộc thảo luận tốt. Đó là cuộc thảo luận đúng đắn. Nhưng chúng ta cần phải chiến thắng. Úc cần phải đủ điều kiện tham dự World Cup.
Đội Socceroos của Popovic sẽ đấu với đội tuyển Trung Quốc trong trận vòng loại World Cup tiếp theo tại Adelaide vào ngày 10 tháng 10. Trước khi tới Saitama để đấu với đội tuyển Nhật Bản, 5 ngày sau đó, Nhật Bản là đội mà họ chưa từng đánh bại trong bất kỳ trận nào, trong 9 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2009. Popovic sẽ phải vội vã chọn đội ngũ nhân viên đầu tiên và đội hình thi đấu đầu tiên, và ông cho biết mình vẫn chưa nói chuyện với bất kỳ cầu thủ.